Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy, mùng 3 tháng 6 năm 2023, thứ Bảy trong tuần thứ 8 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Carolo Luanga và các bạn lời giáo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11, từ câu 27 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Đang khi người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?" Đức Giêsu đáp: "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi." Họ bàn với nhau, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: "Chúng tôi không biết." Đức Giêsu liền bảo họ: "Tôi cũng vậy, tôi cũng chẳng nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ bằng cách đuổi những người buôn bán ra khỏi nơi thờ phượng mà chúng ta cùng suy niệm nơi trích đoạn tin mừng hôm qua, các vị lãnh đạo tôn giáo khi ấy đã tỏ ra bực tức vì họ không chấp nhận quyền bính của Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa, và đây là lý do họ chất vấn để gài bẫy và tìm cách bắt người bằng câu hỏi tình gì: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?" Một câu hỏi gài bẫy đầy thâm ý. Quả vậy, nếu Chúa Giêsu trả lời rằng người dùng quyền Thiên Chúa mà thanh tẩy đền thờ, họ sẽ kết án người tội phạt thượng. Còn nếu là từ quyền bính từ cá nhân, thì họ sẽ bắt giam người vì tội quá khích gây nguy hại cho xã hội. Thấu hiểu cái bẫy hiểm độc ấy, Chúa Giêsu đã đặt một câu hỏi như điều kiện để trả lời cho họ, rằng phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả là do trời hay do người phạt. Trước lối đối đáp ấy của Chúa Giêsu, các lãnh đạo tôn giáo khi ấy tỏ ra lúng túng và thoái lui vì không có phương hướng để trả lời. Nếu họ nói phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả đến từ Thiên Chúa, thì họ đương nhiên đón nhận Chúa Giêsu, vì ông Gioan, ngôn sứ của Thiên Chúa, đã hơn một lần chứng thực Chúa Giêsu là đấng cứu độ muôn dân. Mà nếu trả lời từ người phàm thì lại càng không ổn với dân chúng. Giới chức Do Thái né tránh câu trả lời bởi vì họ không muốn đối diện với sự thật, đó là Chúa Giêsu nói và làm nhân danh Chúa Cha. Họ đã không chấp nhận ông Gioan thì họ cũng chẳng đón nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, với những diễn tiến trong trình thuật tin mừng hôm nay, câu hỏi tương tự cũng được đặt ra cho mỗi tín hữu chúng ta. Đó là chúng ta có tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, được Chúa Cha sai đến trần gian để giải thoát con người khỏi tội lỗi và ban sự sống đời đời hay không? Bởi lẽ, không ít lần, chúng ta đã nhào nặn hoặc đúc khuôn Chúa Giêsu theo cách nghĩ, sở thích và thành kiến của chúng ta. Chúng ta có cố chấp, cứng tin và nhào nặn Thiên Chúa theo ý thích của mình như giới chức Do Thái xưa kia hay không? Chúng ta đừng quên rằng, vì thiếu chân thành, thiếu thiện chí, nên họ không được đón nhận ơn cứu độ. Chúa Giêsu đến trần gian để ban cho chúng ta tự do khỏi sự ngu dốt, dối trá và tội lỗi, nhất là tự do sống như con cái Thiên Chúa với quyền năng của Chúa Thánh Thần. Vấn đề là, mỗi chúng ta có biết nhận ra và sống theo lời của sự thật, lời của niềm vui và hằng sống của Thiên Chúa hay không? Lời của Chúa Giêsu vẫn còn đó cho mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta ở lại trong lời của Người, thì chúng ta thật là môn đệ của Người và sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ làm cho chúng ta tự do. Lạy Chúa Giêsu, lời Ngài là sự thật và là sự sống. Xin hướng dẫn và mở tâm lòng chúng con để chúng con lớn lên trong sự nhận biết và sống theo lời sự thật của Ngài. Amen.
Đây lời con nguyện cầu.
Xin Chúa để con khôn.
Chúa con lòng thành tín. Vì Ngài đã ban phước con làm người, người trong qua đã cho quy nhân được.
Xin Chúa một điều thôi.
Cho con một niềm tin. Một niềm tin cho cả đời bình mong. Đầy bao lòng mong để luôn dâng tràn.
Một niềm tin như Abraham vâng theo lệnh truyền rời bỏ quê nhà, lòng hướng xa tương lai khuất mờ, đem thân nương nhờ nơi Chúa quyền năng.
Lời con nguyện cầu.
Xin Chúa để con khôn.
Chúa con lòng thành tín. Vì Ngài đã ban phước con làm người, người trong qua đã cho quy nhân được.
Xin Chúa một điều thôi.
Cho con một niềm tin. Một niềm tin cho cả đời bình mong. Đầy bao lòng mong để luôn dâng tràn.
Chuyện ngày qua tô mà vẫn đó, lại mà lòng cứng tin. Người đồng đâm hai năm gió mười, cũng cho những người không thấy mà tin. Gào lòng người ngã nghiêng, con liêu xiêu giữa dòng, xin cho con được kiên vững niềm tin.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các doanh nhân Mỹ Latin. Sáng 11 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tham dự viên khóa họp thường niên của Hội đồng các doanh nhân Mỹ Châu Latin, và nhân dịp này, Ngài kêu gọi họ hãy liên kết với nhau thành một liên mạng để chống lại những bóng đen của sự ác, do sự miệt mài theo đuổi những lợi lộc và hạ giá, nô lệ hóa con người. Khóa họp của các doanh nhân Mỹ Latin diễn ra tại Roma và đề cập tới nhiều vấn đề xã hội, từ lao công đến di cư, từ sự thay đổi khí hậu tới sự phát triển nhân bản toàn diện. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha khích lệ các doanh nhân ấy hãy sống trọn vẹn nền văn hóa gặp gỡ và trở thành những người liên kết với nhau thành những mạng lưới để tiếp tục tiến bước trong thời kỳ có nhiều khủng hoảng hiện nay, nỗ lực huấn luyện các công nhân và dấn thân để tránh những xung đột và tránh đi tới tình trạng đau thương là sa thải các công nhân viên, với ý thức rằng đằng sau mỗi người ấy có một gia đình và toàn thể xã hội. Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ việc phun trồng nền văn hóa gặp gỡ và nói rằng, những giá trị của nền văn hóa này là những giá trị hướng dẫn thế giới doanh nghiệp để có thể tự vệ chống lại những bóng đen của sự ác đang xâm chiếm chúng ta, khi mà việc tìm kiếm lợi lộc với bất kỳ giá nào làm băng hoại những tương quan của chúng ta, đến độ hạ giá và nô lệ hóa chính con người. Trái lại, nền văn hóa gặp gỡ biểu lộ sự tìm kiếm công ích, góp phần đánh tan các bóng đen ấy.
Tin Roma, khóa họp toàn thể của các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 31 tháng 5 vừa qua, khóa họp toàn thể thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo đã khai diễn tại nhà Đức Mẹ Cát Minh của dòng Cát Minh ở Ciampino, mạn đông nam Roma, dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Emilio Napa, đồng Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin mừng và cũng là chủ tịch của bốn hội giáo hoàng truyền giáo. Tham dự khóa họp này cho đến ngày 6 tháng 6, có các vị tổng thư ký của bốn hội cùng với khoảng 116 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thích Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, đã khai mạc khóa họp. Thứ Năm, mùng 1 tháng 6, Thích Cha Marco Melino, tổng thư ký Ủy ban Liên bộ Tu chính tổng quy luật của giáo triều Roma, đã thuyết trình về đề tài Tông hiến, các con hãy loan báo tin mừng và các hội giáo hoàng truyền giáo. Khóa họp được tiếp tục với các cuộc họp nhóm cho đến sáng thứ Sáu, mùng 2 tháng 6 vừa qua, để đào sâu các vấn đề, các cuộc họp theo đại lục và các khóa họp toàn thể liên quan đến quy luật mới và các hội giáo hoàng truyền giáo dưới ánh sáng tông hiến mới về giáo triều, bắt đầu có hiệu lực từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 5 tháng 6 năm ngoái. Chiều thứ Sáu, mùng 2 tháng 6, có bài thuyết trình của Hội đồng Tài chính và của Đức ông Carlo Sodateschi, đặc trách về quản trị. Ngài nói về việc phê chuẩn kết toán chi thu năm ngoái và ngân sách cho năm nay. Thứ Bảy tiếp đó sẽ có thánh lễ do Đức Hồng Y Tagle chủ sự tại Đền thờ Thánh Phêrô, và sau đó các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ban chiều cùng ngày, đại hội sẽ di chuyển đến Học viện Mẹ Giáo hội ở Castel Gandolfo. Tại đây sẽ có buổi thuyết trình do linh mục Andre Recepcion trình bày về đồng hành tính và thừa sai tính. Thứ Nhật ngày 4 tháng 6, các tham dự viên sẽ đi hành hương tại đền thánh Brescia, và thứ Hai mùng 5 tháng 6, đại hội tái nhóm với bài tường trình của các vị tổng thư ký của bốn hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ, tổng thư ký Liên hiệp truyền giáo và cũng là giám đốc trung tâm quốc tế linh hoạt truyền giáo, gọi tắt là SIAM ở Roma. Điều cụ thể trong khóa họp là quyết định phân chia các khoản tài trợ cho các dự án và nhu cầu tại các xứ truyền giáo. Đại hội sẽ kết thúc vào chiều ngày 6 tháng 6 tới đây.
Xin Tổng giám mục Sài Gòn, Phái đoàn Tòa Tổng giám mục Sài Gòn thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản. Vào lúc 15 giờ ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đã đến thăm chúc mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 tại trụ sở Ban trị sự Việt Nam Quốc tự, số 244 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng hiện diện trong phái đoàn có Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, trưởng ban đối thoại liên tôn Tổng giáo phận, và hơn 20 thành viên trong ban mục vụ đối thoại liên tôn, gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Đón tiếp phái đoàn có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng trị sự, trưởng ban nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhiều hòa thượng và thượng tọa khác trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đức Tổng giám mục Du Xe đã thay mặt Giáo hội Công giáo Việt Nam trong Tổng giáo phận Sài Gòn, cũng như ban đối thoại liên tôn, hân hoan chúc mừng đến chư tôn đức trong ban trị sự, tăng ni, Phật tử, nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 sắp tới. Ngài cũng ngỏ lòng ngưỡng mộ, chúc mừng cuộc rước kim thân Đức Phật từ Tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc tự diễn ra rất long trọng hôm 26 tháng 5 vừa qua. Đồng thời, Đức Tổng Du Xe cảm ơn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thiệp mời tham dự nghi lễ nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày viên tịch của Thượng tọa Thích Quảng Đức. Trong dịp này, Đức Tổng Du Xe cũng đề cao việc đối thoại tốt đẹp giữa hai tôn giáo trong nhiều năm qua, chia sẻ mối quan tâm gắn kết chung tay cùng nhau trong việc bảo vệ môi trường. Đáp từ, Hòa thượng Thích Lệ Trang cũng nhận định sự tốt đẹp giữa hai tôn giáo tại thành phố Hồ Chí Minh qua sự gần gũi, xây đắp sự thấu hiểu lẫn nhau. Hòa thượng cũng nhấn mạnh, dù chúng ta thuộc tôn giáo nào thì thông điệp từ bi của Đức Phật và bác ái của Đức Chúa luôn là kim chỉ nam giúp chúng ta ý thức được khi ta sống trong tình thương yêu thì ta mới thực sự có hạnh phúc. Hòa thượng cũng thay mặt tăng ni, Phật tử, cảm ơn Đức Tổng giám mục Du Xe cùng phái đoàn đã đến chúc mừng, chia vui cùng Giáo hội Phật giáo trong dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, cũng như quan tâm đến sự kiện kim thân Đức Phật Đản sinh vừa diễn ra. Nhân dịp này, Hòa thượng trưởng ban trị sự đã hướng dẫn Đức Tổng Du Xe và thành viên trong đoàn tham quan những cổ vật Phật giáo và những chứng tích tư liệu năm 1963 của Thượng tọa Thích Quảng Đức, được trưng bày triển lãm với chủ đề Lửa Thiên Rực Sáng Sử Vàng. Trước khi kết thúc chuyến thăm, các thành viên hai phái đoàn đã cùng ghi lại những tấm hình lưu niệm nơi tiền sảnh Ban trị sự Việt Nam Quốc tự, đánh dấu thêm sự gắn kết, thấu hiểu lẫn nhau giữa hai tôn giáo.
Tin Moscow, Liên bang Nga. Gặp gỡ giữa Tổng giám mục Fevi và Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Chính thống Nga. Hôm 30 tháng 5 vừa qua, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga Paolo Petri, Tổng giám mục Giáo phận Mẹ Hiền Chúa ở Moscow, Liên bang Nga, đã gặp gỡ với Đức Tổng giám mục Antony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa thượng vụ Chính thống Nga. Cuộc gặp gỡ diễn ra theo lời mời của Đức Tổng giám mục Petri. Đức Tổng giám mục Chính thống Nga đã viếng thăm toàn bộ khu vực nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Moscow. Tòa thượng vụ đã phổ biến tin này và cho biết trong cuộc gặp gỡ, hai bên đã thảo luận về một số vấn đề thời sự về quan hệ giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Sier thuộc Hội đồng Giáo mục Ý, Đức Tổng giám mục Petri cho biết cuộc gặp gỡ đã diễn ra tốt đẹp. Ngài nói, không đi vào chi tiết, tôi có thể nói rằng những cuộc gặp gỡ này là quan trọng để luôn giữ cho những cánh cửa được mở và duy trì sinh động, hay đúng hơn là củng cố những nhịp cầu như Đức Giáo hoàng Francisco vẫn nói và luôn cần phải có. Cách vài ngày trước đó, Tòa Thánh xác nhận Đức Thánh cha Francisco đã ủy thác cho Đức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ý, thực hiện một sứ vụ với sự thỏa thuận của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh để góp phần làm dịu những căng thẳng trong cuộc xung đột tại Ukraine, với hy vọng điều này có thể khởi động những hành trình hòa bình.
Tin Vassava, Ba Lan. Đại diện giáo dân Công giáo Ba Lan phê bình con đường công nghệ tại Đức. Các đại diện giáo dân Công giáo Ba Lan mạnh mẽ phê bình con đường công nghệ tại Đức là không dựa trên tin mừng và gây nguy hiểm cho sự hiệp nhất của giáo hội. Các đại diện giáo dân Ba Lan thuộc Hội Thánh Maximiliano Kolbe hướng dẫn bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ tại Vassava với một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, do bà Ime Stetterkamp hướng dẫn. Đây là một cơ quan cùng với các giám mục Đức đề xướng và điều hành con đường công nghị để cải tổ Giáo hội Công giáo tại nước này. Lập trường của giáo dân Ba Lan được trình bày trong thông cáo của phong trào Công giáo tiến hành Ba Lan công bố hôm 27 tháng 5 vừa qua sau cuộc gặp gỡ giữa hai bên. Thông cáo có đoạn viết, mặc dù nhắm mục tiêu cao thượng là để củng cố chính tá Kitô, nhưng con đường công nghị của Công giáo Đức không dựa trên tin mừng và trái ngược với những nguyên tắc căn bản của đức tin Công giáo. Con đường công nghị này dành cho những dấu chỉ thời đại một chỗ đứng quan trọng, mặc dù ý nghĩa của những dấu chỉ này không rõ ràng và được giải thích khác nhau. Tiến trình cải tổ do con đường công nghị đề ra là một đe dọa cho sự hiệp nhất của giáo hội. Con đường công nghị đã quyết định về việc dân chủ hóa giáo hội, nới lỏng độc thân linh mục, yêu cầu truyền chức thánh cho phụ nữ và cải tổ luân lý tính dục của giáo hội. Đặc biệt có quyết định lập hội đồng con đường công nghị để cùng với các giám mục kiểm soát và cai quản giáo hội tại Đức, điều mà tòa thánh đã phủ nhận. Thông cáo của Công giáo tiến hành Ba Lan nhận xét rằng tuy con đường công nghị không chính thức bó buộc các giáo phận phải tuân hành, nhưng nó tạo sức ép trên toàn thể các lĩnh vực của giáo hội tại Đức. Tại nước này, không phải mọi người đều đồng ý với con đường công nghị, vì nhiều người xác tính con đường này không dẫn tới sự canh tân đích thực và bỏ qua nòng cốt cuộc khủng hoảng đức tin. Ngoài ra, phong trào Công giáo tiến hành Ba Lan nhận định rằng việc thiết lập hội đồng con đường công nghị để cai quản giáo hội sẽ đưa tới chỗ con đường này đặt mình trên hàng giám mục. Tin Hamburg, Đức Quốc. Đức Tổng giám mục giáo phận Aleppo kêu gọi ngưng cấm vận Syria. Đức Tổng giám mục Mo Boutros Kassis của giáo phận Aleppo bên Syria thuộc giáo hội chính thống Syrac kêu gọi các nước Âu Mỹ ngưng cấm vận chống Syria vì biện pháp này chỉ gây thiệt hại cho các thường dân chứ không tổn hại cho chính phủ. Đức Tổng giám mục Kassis tuyên bố như trên hôm 25 tháng 5 vừa qua trong bài thuyết trình tại thành phố Hamburg, Bắc Đức. Ngài nói, dân chúng Syria đau khổ vì nghèo đói và bệnh tật. Như thể 12 năm chiến tranh tại nước này vẫn chưa đủ, hồi đầu năm nay lại xảy ra động đất tại miền này. Vì thế, trào lưu cực đoan đang gia tăng tại Syria và điều này sẽ trở thành một nguy hiểm cho toàn thế giới. Chiến tranh tại Syria bắt đầu năm 2011 như một cuộc nội chiến. Tổng thống Bashar al-Assad mạnh mẽ đàn áp những người biểu tình ôn hòa. Sau đó, Liên hiệp Âu Châu đã trừng phạt đất nước Syria. Hồi tháng 2 năm nay, miền Aleppo đã bị động đất nặng nề cùng với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Đức Tổng giám mục Kassis, gần nửa trẻ em tại Syria hiện nay không còn cấp sách đến trường nữa. Vì tình trạng thiếu giáo dục và cả huấn luyện, những người trẻ này dễ lâm vào tình trạng nghèo đói và trở thành con mồi cho những tuyên truyền cực đoan. Thêm vào đó, sự giảm bớt dân cùng với tình trạng thiếu các chuyên viên làm cho đất nước Syria gặp khó khăn lớn. Để giải quyết các vấn đề đó, Đức Tổng giám mục Kassis nói rằng cần phải cải tiến điều kiện sống của dân chúng. Đức Tổng giám mục cũng nói rằng các tín hữu Kitô tại Syria lại bị những thành phần Hồi giáo tấn công và cả các đạo sĩ Hồi giáo cũng bị bắt cóc. Những ai tìm cách đi theo con đường ôn hòa và làm trung gian giữa các lập trường khác nhau thì bị mất tích. Cho đến nay, vị Tổng giám mục tiền nhiệm của Đức Tổng giám mục Kassis ở Aleppo đã bị mất tích cách đây 10 năm và cho đến nay vẫn không có vết tích nào. Đó là Đức Tổng giám mục Gregorios Johanna Ibrahim, bị bắt đi mất tích cùng với Đức Tổng giám mục Boulos Yazigi thuộc giáo hội chính thống Hy Lạp hồi năm 2013.
Thank you.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên để ta, hãy vâng cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ lần này, Duy An sẽ cùng với các bạn tiếp tục bàn về đề tài quyết định đi tìm niềm vui.
Đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Quyết định đi tìm niềm vui và ước muốn cho tương lai tốt đẹp, điều này rất đáng khen, nhưng bạn nên biết rằng nó chưa nằm trong tay bạn. Đôi khi chúng ta vẽ ra những ước vọng hão huyền, và nếu sự việc không thành, chúng ta trở nên thất vọng, chán chường. Như vậy, niềm vui cao cả nhất cho mỗi người chúng ta phải là niềm vui hiện tại, vì chúng ta đang được sống. Bạn đừng đặt điều kiện để có niềm vui. Một khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải có điều kiện này, điều kiện nọ, chúng ta mới có niềm vui, thì niềm vui đã vượt qua tầm tay chúng ta từ lúc nào không biết. Chìa khóa mở cửa niềm vui đó là trí khôn bạn. Vấn đề này có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, trí khôn bạn là nơi chứa đựng những gì bạn đã học được, kinh nghiệm sống, sự khôn ngoan và cách sống thông thường hàng ngày. Phần trí khôn này giống như chiếc máy vi tính, nơi chứa đựng dữ kiện, cách phân tích thu lượm những dữ kiện và cách suy nghĩ tìm hiểu. Không có phần quan trọng này, chắc chắn chúng ta không thể sống hạnh phúc được. Phần khác của trí khôn là cách suy tư và đối diện với những gì thuộc về trái tim và tâm hồn. Cái này không tùy thuộc vào vi tính của trí não, nhưng là những gì cảm nghiệm của tâm hồn, mà nơi đó chứa đựng niềm vui, an bình và hạnh phúc nội tâm con người.
Chúa sẽ nói cảm ơn người thương nuôi Chúa lòng đồng. tay xin ăn từng ngày ấm
xem, người ta có thể dùng máy vi tính để giải quyết vấn đề nan giải của đời sống vợ chồng được không? Chắc chắn chúng ta phải dùng sự suy nghĩ của con tim để giải quyết vấn đề của tình cảm. Giải quyết vấn đề này cần có sự chuyển hướng của tâm hồn, thay đổi cách nhìn, sự nhận định, hướng về từ trọng tâm của nơi bí ẩn mà chúng ta gọi là linh hồn. Câu chuyện ông vua bất hạnh kể rằng, vua này có đủ mọi sự giàu sang phú quý trên thế gian làm cho mọi người thèm muốn. Ngoài ra, vua còn có đủ quyền hành trên dân chúng trong nước. Mặc dầu có tất cả, nhưng vua vẫn thèm khát một điều, đó là niềm vui. Khi họ đến, vua nói với họ, trẫm thèm khát niềm vui, các khanh hãy làm sao để trẫm có được niềm vui. Sau khi đàm đạo và tìm hiểu vấn đề với nhau, họ tìm ra một giải pháp và tâu vua rằng, bệ hạ hãy tìm một người thật sự hạnh phúc trong vương quốc ngài, hãy lấy áo của người đó mặc vào, bệ hạ sẽ được niềm vui. Vua liền sai lính đi tìm cho bằng được người hạnh phúc đó. Cuối cùng, họ tìm được một người. Nhưng khổ nỗi, người này không có một tấm áo che thân. Vua học được bài học là niềm vui không tùy thuộc ở vàng bạc châu báu, những gì phú quý bề ngoài, nhưng là ở bề trong, là sự từ bỏ hết để chiếm đoạt được niềm vui. Trong phúc âm, có lần người thanh niên đến thưa Chúa Giêsu rằng, thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp, sao anh hỏi tôi về điều đó? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn. Người thanh niên ấy nói, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa? Đức Giêsu đáp, nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, và anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Bấy giờ, Đức Giê-xu nói với các môn đệ của người: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Các bạn trẻ thân mến, với trích đoạn tin mừng theo Thánh Ma-thêu chương 19 câu 13 đến câu 16 trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Cho con vui bước tới, đón nhận tình yêu đời mới. Cho con vui sống với những gì mà Chúa trao ban.
Một đời vui đón nhận, không lo toan chi khó khăn. Vui trên con đường trần, với một đời sống trong thăng bằng.
Đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
cuộc đời là từng bước Chúa dẫn con đi. Một niềm khó khăn trao dâng, dù hiện nguy con có lo chi, tay Chúa vẫn mãi đơn nâng vượt qua những bóng tối đêm trường. Này đôi tay con mơ rộng để người dẫn dắt con trên đường. Đời đời Chúa luôn yêu con, dù ngày tháng lối tiếp trôi qua, lặng thầm dõi bước bên con bằng tình cha tha thiết bao la. Ngài vẫn sống mãi trong con và ban phát sức sống diệu vời. Tình Chúa thắp sáng trong con, nhờ tình yêu đến cho muôn người. Hạnh phúc có Chúa trong đời, nguồn bình an ta lan mọi nơi. Niềm vui qua Chúa yêu thương, đàn hồng ân Chúa ban đầy vơi. Tình Chúa như đuốc sáng soi cho đời con đi trong chính ngày. Bạch niềm vui tươi mắt tâm can cho niềm tin sáng tươi hàng ngày.
Thánh Tịnh 55 là lời than phiền vì địch thù hung dữ. Và nhất là than phiền vì bà nghĩa bất trung. Thiết tưởng, nếu đặt những tâm tình của Thánh Tịnh vào trong mối dây liên kết mật thiết với con người, và những gì con người đã từng ưu tư trăn trở với Thiên Chúa mỗi khi cầu nguyện, chúng ta sẽ được ơn riêng như lời Thánh Tịnh miêu tả, và tâm hồn sẽ gặp được bình an. Khởi đầu Thánh Tịnh, tác giả cho thấy người đến với Chúa với tất cả niềm tin tưởng và hy vọng. Lạy Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện. Con khẩn nài, xin đừng nỡ làm ngơ. Xin để ý đến con và thương đáp lại. Tác giả Thánh Tịnh còn coi Chúa như là đối tượng duy nhất để trút bầu tâm sự. Con kêu than, thốt ra lời lảm nhảm. Và rồi những cảm xúc bị dồn nén trong lòng cứ thế tuôn trào. Lòng xao xuyến bởi địch thù thét gào, bởi ác nhân hà hiếp. Nghe trong mình tim đau thắt lại, bóng tử thần khủng khiếp chụp xuống con. Bao run sợ nhập cả vào người, cơn kinh hãi tư bề phủ lấp. Dường như trong hoàn cảnh cùng cực, khi mà trí khôn con người bí lối, người ta thường nghĩ tới việc trốn chạy vì sợ đối diện với thực tại khổ đau. Người ta tự trấn an mình bằng những điều ước xa vời. Con tự nhủ, phải chi được đôi cánh bồ câu để bay bổng tìm nơi an nghỉ. Tôi sẽ lánh đi mãi tầng chốn xa vời, vào ở trong sa mạc. Tôi sẽ vội tìm nơi ẩn trú, tránh khỏi cơn giông tố bão bùng. Tuy nhiên, sự dữ vẫn cứ hiện thực ngay trước mắt, và những kẻ bất chính vẫn cứ tự do tung hoành ngang ngược. Và thế giới vẫn đầy dẫy những bất công. Tác giả Thánh Tịnh xin Chúa gây xáo trộn và làm cho ngôn ngữ chúng bất đồng, nhằm phá tan mưu đồ kẻ ác và gây chia rẽ khiến chúng suy yếu dần đi. Sau khi trình bày hết những nỗi ưu phiền chung mà toàn dân phải gánh chịu, tác giả Thánh Tịnh thổ lộ cho Chúa biết nỗi ưu phiền riêng tư cá nhân lớn nhất của bản thân. Không phải là địch thù phỉ báng, cũng không phải là kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, nhưng là một người bạn thân tín, người đồng vai đồng vế, chỗ thân tình tâm phúc với ông, người đã cùng ông chia ngọt xẻ bùi,
và là người bạn có cùng niềm tin tôn giáo, đã từng sát cánh bên ông trong cùng một ơn gọi, trên cùng một hành trình đức tin, trong đền Thiên Chúa giữa hội vui cùng sánh bước, mà nay cũng dơ gót đạp con. Những tình tiết này như là một sự kiện tiên trưng, làm cho chúng ta liên tưởng đến nỗi ưu sầu của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Kẻ cầm bánh chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Nếu như không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình, thì ngược lại cũng có thể hiểu. Không có nỗi ưu phiền nào lớn lao hơn nỗi ưu phiền do bạn hữu gây nên. Dù vậy, tác giả không mất niềm tin vào Chúa, mà vẫn luôn kiên nhẫn cầu xin. Phần tôi kêu khấn Chúa Trời, Chúa sẽ thương cứu đồ. Sớm trưa chiều tôi than sầu rên rỉ, người sẽ nghe tiếng tôi. Với hy vọng chung cuộc, Thiên Chúa là đấng hiển trị từ muôn đời, sẽ nghe tiếng tôi và hạ nhục chúng. Đọc lời Thánh Vịnh, chúng ta nghiệm ra rằng, sự phản bội vẫn luôn diễn ra trong cuộc sống con người, dù vô tình hay cố ý. Nó làm cho chúng ta thật đau lòng, và nó đòi hỏi chúng ta phải có nội lực trong tâm hồn để vượt qua. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu, bản chất con người là bất toàn và luôn cần ơn cứu độ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, ở mức độ sâu xa hơn, chúng ta thấy kẻ thù của chúng ta đôi khi lại là những phần trong chính nhân cách của chúng ta. Nó gây tổn hại về mặt tinh thần của chúng ta. Đôi khi cũng có thể áp dụng cho những cảm xúc và ước muốn cơ bản của chính chúng ta. Những cảm xúc và ước muốn có khả năng phản bội tình yêu sâu đậm của chúng ta dành cho Chúa và lời hứa trung thành của chúng ta với Ngài. Vì vậy, điều cần thiết là chúng ta phải nhận ra rằng Thánh Vịnh Ai Ca này nói về chúng ta, và nó đánh giá rất trung thực rằng chúng ta vẫn thường để tình huống này xảy ra trong cuộc sống và trong trạng thái nội tâm của mình. Đối mặt với những nhận thức như vậy về bản thân, chúng ta phải củng cố mối quan hệ của mình với Chúa. Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho. Lạy Thiên Chúa, phần con đây, con tin tưởng nơi Ngài. Amen.
Tìm về với Chúa nhân hiền, để nhận lại sức sống vô biên. Mở lòng với Chúa yêu thương, là tình yêu luôn mãi trung kiên. Dâng Chúa khúc hát tri ân, lòng cảm mến với những ân tình. Hàng trăm con đi trong đời, chọn niềm tin sống trong an bình. Hạnh phúc có Chúa trong đời, buồn bình an toàn lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, ngàn hồng ân Chúa ban đầy vơi. Tình Chúa như đuốc sáng soi cho đời con đi trong kính này. Mặt nhìn xuôi tươi mát tâm can, cho niềm tin sáng tươi hàng ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.